Alo alo, các bạn nhỏ thân mến của chú mèo ơi. Hôm nay chúng mình lại vong về xứ sở Kim Chi để nghe chuyện cổ tích vay mượn số phận nhé. Câu chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, có một anh nhà nghèo tên là Kim Hodari. Anh ta làm nghề đốn củi, bán lấy tiền ăn. Mỗi ngày anh ta đốn được 3 bó củi, đem bán 2 bó, còn 1 bó dùng để bếp núc cho bản thân mình. Nhưng bắt đầu từ một bữa nọ, tự nhiên biến mất 1 bó củi. Tối đến được 3 bó mang về để đó, vậy mà sáng ra chỉ còn lại có 2. Anh nhà nghèo ngẫm nghĩ rồi quyết định đốn hẳn 4 bó củi mỗi ngày. Bây giờ thì bó thứ 4 lại biến mất. Anh nhà nghèo tự nhủ, thôi được, nhất định ta sẽ tóm được đứa ăn trộm. Đêm xuống, anh ta bèn leo lên bó củi thứ 4 và ngồi ở đó rình. Nửa đêm, bó củi anh ta ngồi bỗng từ từ bay lên, rồi cứ thế bay đến tận thiên đình. Người ăn kẻ ở của đấng Ngọc Hoàng kéo đến, dỡ bó củi ra thì thấy Kim Hodari ở đó. Khi Kim được đưa đến trước mặt Ngọc Hoàng, ngài phán hỏi Kim bằng cách nào anh ta lên được đây. Kim Hodari giải bày mọi chuyện và ca thán về cái số phận hẩm hiu của mình. Khi người ta mang sổ thiên tào, trong đó ghi chép mọi chuyện đời của mỗi con người, mỗi số phận. Khi xem đến số phận của Kim Hodari, Ngọc Hoàng phán bảo:
"Phải, quả thực là cái số của Kim Hodari không được ăn kê, mà bao giờ cũng chỉ húp một thứ cháo loãng."
Kim òa khóc và van xin Thượng Đế ban cho anh ta số phận khác. Kim khóc lóc thảm thiết đến nỗi tất cả người nhà trời và chính bản thân đấng Ngọc Hoàng cũng phải mủi lòng thương xót. Ngài phán bảo:
"Trẫm không thể giúp gì cho ngươi. Họa chăng ta có thể làm việc này cho ngươi? Ngươi hãy mượn số may mắn hạnh phúc của người khác. Chừng nào người ấy còn chưa đến đòi thì chừng ấy người cứ hưởng." Nói rồi, Ngọc Hoàng lục sổ thiên tào, chỉ vào một cái tên và nói: "Này, đây, người cứ mượn số may mắn hạnh phúc của anh chàng gầm xe này chẳng hạn."
Kim cảm tạ và ngay lập tức thuộc hạ của Ngọc Hoàng đưa anh ta quay trở về nhà. Kim nằm ngủ, sáng hôm sau trở dậy liền đi sang nhà người hàng xóm giàu có hỏi vay hẳn 100 đồng và 10 đấu kê. Trước đây, đến một hạt thóc cũng chẳng ai muốn cho Kim vay mượn. Vậy mà bây giờ, may mắn hạnh phúc đã đến với Kim. Người hàng xóm không ngần ngại gì, cho Kim vay mọi thứ anh ta hỏi. Bằng số tiền ấy, Kim buôn bán và chẳng bao lâu trở nên giàu có. Cuối cùng, trở thành người giàu có số 1 ở Triều Tiên. Mọi người đều ghen tị đối với Kim, nhưng chỉ một mình Kim biết rõ rằng đó là cái số may mắn hạnh phúc của anh chàng gầm xe, chứ không phải là của anh ta. Và trong lòng Kim thấp thỏm run sợ, anh ta chờ đợi từng ngày, từng đêm cái gã gầm xe khủng khiếp kia sẽ tới và lấy lại số may mắn hạnh phúc của anh ta. Sự lo sợ đã biến Kim từ một người tốt trở thành một kẻ nham hiểm. Hắn chuẩn bị sẵn dao găm, kiếm sắc và cung tên tẩm thuốc độc, rồi tự nhủ: "Nếu có một ngày tay gầm xe này đến, ta sẽ giết chết hắn."
Chú mèo xin cảm ơn thính giả Nguyễn Quang Minh cùng phụ huynh đã donate ủng hộ cho chú mèo ra mắt câu chuyện này. Nhờ sự donate của các thính giả mà chú mèo có thể cho ra lò các câu chuyện một cách đều đặn để phục vụ mọi người.
Mùa hè một năm nọ, nạn hạn hán xảy ra khiến nhiều vùng đất bị mất mùa. Những người dân đói tụ lại thành từng đoàn đi xin ăn khắp nơi. Sự sợ hãi đã làm Kim trở nên độc ác. Hắn không cho bất kỳ ai một đồng nào vì sợ may mắn của mình sẽ biến mất. Sáng hôm ấy, khi Kim chuẩn bị lên đường đi vào thành phố, thì thấy có 2 người ăn mày đi tới. Họ kiệt sức vì cái nắng như đổ lửa, nên chui vào gầm xe của Kim trú tạm. Vừa nhìn thấy 2 người chui xuống dưới gầm xe, trong đầu Kim nhớ lại lời của Ngọc Hoàng. Hắn đoán
người có số may mắn chính là hai vợ chồng nhà kia đến đòi của cải. Kim vội vàng chạy vào nhà rút kiếm, định bụng bí mật giết quách cả hai vợ chồng người ăn mày. Người vợ ăn mày lúc đó đang mang thai, đi đến đây thì trở dạ đẻ con. Đúng lúc Kim hầm hầm mang kiếm ra, định hạ thủ, thì đứa bé ra đời. Tiếng khóc của đứa bé vang động bốn bề. Người ăn mày ôm đứa con mới đẻ đỏ hòn trên tay, khóc nức nở nói: "Con ơi, đời con khổ quá, sinh ra ở nơi đầu đường xó chợ, ta sẽ đặt tên con là Gầm Xe vậy." Nghe đến đó, Kim giật mình đánh rơi cả kiếm. Hóa ra cái anh chàng Gầm Xe mà lâu nay hắn vay mượn số phận lại là một đứa trẻ. Tiếng khóc của đứa trẻ như xoáy vào tim của Kim, đánh thức lương tâm của hắn. Kim nhớ lại những ngày nghèo khó, chặt ba gánh củi húp cháo loãng mà sống. Hắn tự nhủ: "Ta đã trở thành loại người xấu xa gì thế này? Định giết cả một đứa trẻ để giành lấy số phận của nó ư? Làm người mà nhơ bẩn như vậy thì kiểu gì Ngọc Hoàng cũng trừng phạt." Kim cũng bật khóc nức nở, chạy ra mời hai người ăn mày vào và xin nhận Gầm Xe làm con nuôi. Từ đó, Kim chăm sóc đứa bé như con ruột và chu cấp đầy đủ cho hai vợ chồng người ăn mày. Đứa bé lớn lên trở thành một nhà buôn tài ba và luôn chăm lo đầy đủ cho cả cha mẹ và bố nuôi. Đấy, một người hoàn toàn có thể giàu có nhờ tử tế chứ không cần phải ác độc. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện thứ 467 Vay Mượn Số Phận trên Chú Mèo Đi Dép, kênh kể chuyện cổ tích lớn nhất Việt Nam. Để ủng hộ chú mèo ra thêm nhiều câu chuyện nữa, quý thính giả có thể donate về tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chú Mèo Đi Dép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.